Chú ơi, chúng con cầu nguyện, xin Chúa phán với chúng con sáng nay. Chúng con cần lại hàng sống của Ngài. Xin Chúa ơi phán một cách mới mẻ với chúng con. Chúa ơi, chúng con khao khát được nhận biết Chúa trong lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn là chiếc tế lễ đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, hãy dẫn dắt chúng con sáng nay bởi lời hàng sống của Cha. Cách đây vài năm, Chúa đã phán với chúng ta rằng Chúa muốn biệt riêng chúng ta ra để làm chiếc tế lễ thánh. Và Chúa đã cho chúng ta biết rằng chúng ta phải dâng của lễ cho Cha. Ngài chỉ chúng ta biết rằng chúng ta đã nhận được Đấng Christ không chỉ để chúng ta hưởng thụ, mà nhờ Đấng Christ chúng ta phải làm đẹp lòng Cha. Cách đây vài năm, Chúa đã chỉ cho chúng ta điều này. Và Ngài cũng đã chỉ cho chúng ta cách để làm đẹp lòng Cha như thế nào. Bằng cách chúng ta trải nghiệm Đấng Christ một cách cụ thể qua các lễ. Hôm qua Christian đã chỉ cho chúng ta một cách tổng quan về những gì chúng ta đã nhận được từ Đấng Christ qua các lễ. Chúng ta, những người đã được cứu, đều rất cảm tạ Cha về Đấng Christ. Nhưng mà Đấng Christ là ai? Đấng Christ này được mô tả qua 7 lễ trong Lê-vi 23. Cha muốn chúng ta trải nghiệm Đấng Christ mà chúng ta nhận được, trải nghiệm Ngài một cách cụ thể và chi tiết để cho sự cứu rỗi của chúng ta, và cũng để Cha được thưởng thức. Cách đây vài năm, Cha đã chỉ chúng ta điều này. Đó là sự khôn ngoan của Cha khi mà chúng ta đào sâu vào các lễ, vì chúng ta đã khám phá được sự giàu có của Đấng Christ ở trong các lễ. Và trong buổi nhóm đầu tiên của hội nghị này, chúng ta cũng đã thấy được sự tái lâm của Chúa qua các lễ này. Nếu mà cách đây vài năm chúng ta không có bắt đầu giữ các lễ, thì Chúa không thể nào mà chỉ cho chúng ta biết sự tái lâm của Ngài như thế nào. Trong quá khứ, ở giữa vòng chúng ta có một số anh em không có muốn giữ các lễ này. Họ nói rằng, tôi không muốn giữ các lễ này, tôi không cần chúng. Nhưng mà ngày nay, Chúa đã cho chúng ta thấy rằng sự tái lâm của Ngài có liên quan đến các lễ này. Qua đó chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời và làm theo điều mà Ngài nói, thì Ngài sẽ tiến lên với chúng ta. Chúng ta phải thực hành những gì mà Ngài phán với chúng ta. Mặc dù lúc đầu chúng ta không có hiểu hết tất cả về các lễ này, nhưng nó không thành vấn đề. Và điều quan trọng với Đức Chúa Trời là chúng ta nói Amen với lời của Ngài, và chúng ta sẵn sàng làm những gì mà Ngài phán. Và thật ngạc nhiên rằng bây giờ Chúa phán với chúng ta rằng Chúa muốn trở lại, và sự tái lâm của Ngài có liên quan đến các lễ này. Và mặt khác, theo kinh nghiệm của chúng ta qua việc Chúa bảo chúng ta phải giữ các lễ này, thì chúng ta thấy được cách để chúng ta chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Trước khi mà chúng ta bắt đầu thực hành dân của lễ và giữ các lễ này, thì tôi không có ý thức gì cả về việc chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Tôi luôn nghĩ rằng khi nào nó xảy ra, một lúc nào đó, có lẽ một khi nào đó khi mà tôi già rồi sau này tôi mới chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Nhưng mà điều đó đã thay đổi. Qua các của lễ và các lễ, chúng ta đã có một niềm hy vọng, và chúng ta có một cách để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và niềm hy vọng chúng ta đã tăng lên. Tôi biết rằng tôi có thể làm được cùng với Chúa. Chúa đã chỉ cho chúng ta biết Ngài yêu cầu điều gì, nhưng mà Ngài cũng đã ban cho chúng ta con đường để chuẩn bị. Chúng ta phải làm chứng về điều này qua những gì đã xảy ra với chúng ta trong những năm qua. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi tiếp nữa. Đây thực sự là sự tể trị của Chúa. Hôm qua Christian đã chia sẻ rằng chúng ta đã được Chúa làm trở thành một vương quốc thầy tế lễ. Tôi muốn đọc với anh em một vài câu kinh thánh nói về điều này. Chúng ta hãy đọc lại khẩu hiệu một câu 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta trong Kinh Thánh này là ai? Là những người mà Chúa đã chuộc bằng huyết của Ngài và làm cho họ trở thành vương quốc và thầy tế lễ. Có bản Kinh Thánh dịch là làm trở thành vua và thầy tế lễ. Có nghĩa là tất cả những người đã tiếp nhận Chúa đã được Ngài làm trở thành vương quốc thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha chúng ta. Tôi đọc Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 5. Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thuộc linh, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nói điều này với ai? Với các tín đồ. Những cái câu trên thì Phi-e-rơ đã trình bày về con đường của sự cứu rỗi và cách để chúng ta được cứu rỗi như thế nào. Và Đức Christ đã làm chúng ta trở thành một chức tế lễ thánh, để chúng ta dâng cái của lễ thuộc linh, được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Ở trong câu 9, Chúa nói rằng, những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Sáng nay, chúng ta đã rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta qua các của lễ dâng lên cho Cha. Hãy khen Chúa. Chúa đã làm cho chúng ta có khả năng. Và ở đây ghi rằng chúng ta là một dân thuộc về Ngài. Chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa. Chúng ta là một dân thuộc quyền sở hữu của Ngài, là một tài sản đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đáng tiếc rằng chúng ta thường không có ý thức này. Nhưng mà ngày càng chúng ta có nó nhiều hơn nữa. Chúng ta là một dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Sáng nay chúng ta phải thấy rõ hơn rằng chúng ta là một dân thuộc về Đức Chúa Trời là Cha. Chúa đã làm cho chúng ta trở thành một dân như vậy. Nhưng mà chúng ta không phải là một cái dân chung chung hay một cái tài sản chung chung của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ một cách cụ thể rằng chúng ta phải làm gì. Cái dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời là dân như thế nào? Cụ thể đó là chức tế lễ thánh. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải thấy một cái sự cảnh báo này. Một mặt, Chúa đã làm cho tất cả tín đồ trở thành vương quốc các thầy tế lễ để phục vụ Ngài, phục vụ Đức Chúa Trời, để đứng trước Đức Chúa Trời, để thờ phượng Cha. Chúa đã chuộc chúng ta để làm cho chúng ta thành thầy tế lễ để thờ phượng Cha. Nhưng mặt khác thì đáng tiếc rằng rất nhiều Cơ Đốc nhân không quan tâm đến điều này. Không phải vì Đức Chúa Trời muốn như vậy, mà đó là tình trạng trong dân của Đức Chúa Trời. Vào lúc trước, trong thời Cựu Ước, thì cả 12 chi phái được Đức Chúa Trời kêu gọi làm vương quốc thầy tế lễ. Đó là lý do mà Ngài đã giải thoát họ ra khỏi Ai Cập. Ngài để việc riêng họ ra cho Ngài, để thờ phượng Ngài và để đứng trước Ngài. Xuất Ai Cập ký 19 câu 6 nói rằng các ngươi sẽ trở thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Cái chữ thánh có nghĩa trong Kinh Thánh có nghĩa là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng một dân biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Chúa đã nói điều này với cả dân Israel sau khi Ngài dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Tuy nhiên, phần lớn trong dân Chúa ta không có quan tâm tới điều này. Dù họ đã được Đức Chúa Trời giải phóng khỏi Ai Cập, họ đã nhận được từ Ngài. Họ đã thưởng thức những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Và khi họ cần gì đó thì họ đến với Ngài. Nhưng mà họ không có hứng thú gì về việc làm thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời và đứng trước Ngài và làm những gì mà Đức Chúa Trời muốn ở họ. Và cuối cùng nên họ đã thờ thần tượng. Đó. Chính vì vậy Đức Chúa Trời là một cái sự phân biệt. Ngài nói, nếu ai thuộc về Đức Chúa Va thì hãy đến cùng ta đây. Ở trong Xuất Ai Cập ký 32 câu 26. Ở đây Chúa đã vạch ra một cái đường thẳng. Những ai mà thuộc về Chúa thì hãy đến đây. Sau đó thì những người con của Lê-vi Ta tập trung lại đó. Tôi nghĩ là chỉ có một chi phái thôi. Chi phái Lê-vi này thực sự muốn đứng trước Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài. Đó là tình trạng của dân Chúa. Và cuối cùng lại có một cái sự phân biệt nữa. Trong sách tiên tri Ê-xê-chi-ên, chúng ta thấy chỉ có một cuối cùng chỉ có một gia đình. Đó là những người con của Sa-đốc. Họ sẵn sàng đứng trước Đức Chúa Trời để thuộc về Ngài và làm theo điều mà Ngài muốn. Anh em đọc về những người con của Sa-đốc ở trong Ê-xê-chi-ên chương 44. Chúng ta qua đó chúng ta thấy rằng những người mà sẵn sàng để làm thầy tế lễ phục vụ Chúa thì rất là ít. Đó cũng là kinh nghiệm của chính chúng ta. Nhiều người không có muốn biết gì về chức lễ cả. Mặc dù họ thuộc về dân Chúa, mặc dù họ được Đức Chúa Trời kêu gọi để đứng trước Ngài. Tuy nhiên chúng ta muốn là những người đứng trước Chúa như là những người con của Sa-đốc vậy. Và chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Giống như cách mà Ngài muốn ở chúng ta. Đó chính là ước muốn của chúng ta. Và chúng ta cũng muốn tiến lên ở trong chức tế lễ thánh. Chính vì vậy chúng ta hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa muốn bày tỏ tiếp điều gì cho chúng con? Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ hình ảnh này. Và mỗi người chúng ta phải quyết định. Đức Chúa Trời không có ép buộc ai cả. Nhưng mà mỗi người có thể quyết định xem mình thuộc về ai. Thuộc về phần lớn dân Chúa không có chấp nhận chức lễ thánh, hay thuộc về những người con của Sa-đốc. Tuy nhiên cái sự lựa chọn của chúng ta sẽ có hậu quả. Lúc nào cũng như vậy đó. Bây giờ tôi muốn quay lại với những với chi phái Lê-vi. Cái chi phái Lê-vi đã được biệt riêng là cho Đức Chúa Trời. Giô-sê 18 câu 7 nói rằng: Nhưng không có phần cho người Lê-vi tại giữa các ngươi, bởi vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của các người đó. Đức Chúa Trời đã ban cho dân của Ngài một đất tốt lành, nơi đụng sữa và mật. Nhưng mà một phần trong dân Chúa thì Ngài nói rằng các ngươi không nhận được gì từ đất tốt lành cả. Mà phần của các ngươi chính là các ngươi là chức lễ, là các ngươi được đứng trước ta để phục vụ ta. Và điều này còn quý giá hơn nữa. Và hôm nay chúng ta thấy rằng rất có thể Chúa đã đến, sẽ đến 4 năm rưỡi nữa. Tôi nói đến ngày thịnh hội lớn của Đức Chúa Trời. Và qua đó chúng ta thấy rằng chúng ta muốn có sản nghiệp gì? Chúng ta muốn có sản nghiệp ở trong thế gian này. Muốn một sản nghiệp thuộc đất. Hay là sản nghiệp của chúng ta là ở nơi Chúa. Và khi Chúa đến, thì nước của Ngài cũng đến. Và có hỏi rằng chúng ta có đầu tư vào sản nghiệp đó hay không? Khi Chúa phán với chúng ta rằng Chúa sắp trở lại, thì điều này phải tác động vào trong lòng của chúng ta, làm thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta. Điều này đã thay đổi rất nhiều ở trong cuộc sống của tôi, đặc biệt là trong trong những năm qua. Nhiều lúc khi tôi quyết định điều gì đó, thì tôi nói với Chúa rằng tôi không có sản nghiệp gì ở trên trái đất này, mà sản nghiệp của tôi là ở Chúa. Tôi muốn đứng trước Chúa. Khi mà Chúa đến thì chúng ta sẽ cùng vinh hiển cùng với Ngài. Dĩ nhiên chúng ta có tự do để chúng ta đầu tư vào trái đất này và thế giới này. Đầu tư vào những gì mà không phải là tội lỗi. Chúng ta có thể làm nhiều thứ mà không phải là tội lỗi. Chúa cũng cho phép chúng ta làm. Nhưng mà câu hỏi rằng đó có phải là một sự đầu tư khôn ngoan hay không? Đầu tư khôn ngoan cho tương lai. Ngày nay Chúa sắp trở lại rồi thì chúng ta hãy đầu tư cho những gì vẫn còn mãi. Chúa muốn chúng ta hiến dâng mình hoàn toàn và bằng cả tấm lòng của chúng ta. Chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài. Và trước khi Chúa trở lại thì Chúa muốn có một số người mà những câu kinh thánh này trở thành hiện thực. Phải có một số người đứng trước Cha để làm ứng nghiệm lời Chúa ở trong sách Mô-sê. Phải có một chiếc tế lễ thánh đứng trước Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài bằng cả tấm lòng. Nếu mà điều này xảy ra thì Chúa có thể trở lại. Chúng ta hãy trở thành những người như vậy. Tôi muốn thuộc về những người đó. Và tôi muốn tỉ sửa, cắt bỏ những điều mà cản trở tôi. Cha muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Tại sao cha muốn như vậy? Tại vì cha cũng đói bụng. Cha cũng biết đói. Cha muốn được thưởng thức từ loài người. Cha muốn có một mùi thơm dễ chịu. Đây không phải là lời của tôi, mà là lời Chúa. Chúng ta hãy đọc vài câu Kinh Thánh. Chiếc thứ lễ trong thời cựu ước nhằm mục đích là làm cho Đức Chúa Trời được đẹp lòng. Và ngày nay cũng vậy. Chúng ta làm chiếc tế lễ thánh để chúng ta làm Đức Chúa Trời là cha của chúng ta được đẹp lòng. Chúng ta hãy đọc dân số ký đoạn 28 câu 2 câu 3. Hãy truyền lệnh cho dân Israel rằng các ngươi phải chú ý trong các kỳ định để dâng cho ta các của lễ và thức ăn từ các của lễ dùng lửa cho ta để làm mùi thơm cho ta. Vậy ngươi phải nói cùng dân Israel rằng các của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va mỗi ngày hai con chiên đực giáp năm không tì vết làm của lễ thiêu hằng hiến. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban rất nhiều cho dân của Ngài. Và mặt khác thì Đức Chúa Trời cũng ra lệnh cho dân Ngài phải dâng trở lại cho Ngài một cái gì, một điều gì đó. Ở đây Chúa nói rằng hãy truyền lệnh cho dân Israel mà rằng các ngươi phải dâng cho ta các của lễ của ta, thức ăn của ta từ các của lễ dùng lửa của ta để làm mùi thơm dễ chịu cho ta. Tôi dịch theo bản Kinh Thánh tiếng Đức. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đã ghi rất nhiều từ của ta ở đây. Cha nói rằng của ta, nó thuộc về ta. Có nghĩa rằng cha cũng có phần. Cha, mặc dù cha đã ban tặng cho chúng ta, nhưng mà cũng có một phần nào đó thuộc về cha. Chúng ta đã nhận được ơn cứu rồi, nhưng mà đó không phải là tất cả. Nhưng mà vì chúng ta đã nhận được ơn cứu rồi, nên chúng ta phải có nghĩa vụ phải dâng lại Đức Chúa Trời điều gì đó. Anh em đừng nghĩ rằng anh em nhận được Đức Chris một cách miễn phí. Vì sau khi chúng ta đã nhận được Đức Chris rồi, thì Đức Chúa Trời cũng muốn nhận lại một phần gì đó. Và Ngài đòi hỏi điều này từ chúng ta. Và ở đây, đó là lý do mà Ngài ra lệnh cho dân của Ngài phải dâng trở lại cho Ngài phần thuộc về Ngài. Và trong câu 2 chúng ta thấy một điều nữa. Đó là mùi thơm dễ chịu dành cho Chúa. Đức Chúa Trời muốn thưởng thức một điều gì đó. Ngài muốn nhận được cái mùi thơm dễ chịu từ chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn nhận được điều gì từ chúng ta? Ngài, điều gì chúng ta có thể làm Ngài thích được? Ngài có thích tôi dâng mình để làm điều gì đó cho Ngài không? Không, điều đó không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tại vì chúng ta biết câu Kinh Thánh ở trong Matthew mà Chúa cảnh cáo của chúng ta. Đó là Matthew 7 câu 22. Những người đó đã làm nhiều điều cho Chúa, nói tiên tri, làm phép lạ, chữa bệnh. Mà Chúa nói rằng hãy lui khỏi ta, hỡi những kẻ làm điều vô luật pháp. Thì có nghĩa rằng không phải ta làm điều gì cho Chúa thì Ngài đẹp lòng. Cơ đốc nhân chúng ta muốn làm nhiều điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà câu hỏi rằng đó có phải là mùi thơm dễ chịu cho cha hay không? Hay đó chỉ là điều tôi làm vì tôi nghĩ nó là tốt? Và sau này Đức Chúa Trời sẽ làm một điều, một cái sự phân biệt ở giữa các tín đồ của chúng ta. Và sẽ có một sự ngạc nhiên lớn. Và trong tương lai sẽ có nhiều tín đồ đứng trước Chúa, họ nói rằng con đã làm điều này cho Ngài, con đã đi giảng phúc âm và làm nhiều điều khác nữa. Nhưng mà Chúa đã nói, nhưng Chúa sẽ nói rằng hãy lui khỏi ta, hãy những kẻ xấu xa làm điều vô luật pháp. Cái câu Kinh Thánh này thường là một sự cảnh cáo dành cho tôi. Chúa ơi, con muốn làm những điều mà đẹp lòng Ngài. Chúng ta ở đây để làm cho trở thành mùi thơm dễ chịu cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta chỉ có thể làm được điều này nhờ bởi Đức Christ thôi. Vì chỉ có Ngài là người hoàn toàn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ngày nay chúng ta khao khát là Đức Christ được thành hình ở trong chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta cần các lễ này. Chúng ta hãy đọc một ví dụ khác ở trong Kinh Thánh. Như trường hợp của Noe, trong buổi nhóm đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng Chúa đã bày tỏ cho Noe về dấu hiệu của sự phán xét và Noe và Ngài đã cứu Noe như thế nào. Và cuối cùng Noe đã làm gì sau khi lục đại hồng thủy kết thúc? Khi mà ông ra khỏi con tàu thì ông đã làm gì? Ông đã dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Thậm chí ông còn đã dâng của lễ mà trước khi có luật pháp nữa. Ông thực sự biết Đức Chúa Trời muốn gì. Chúng ta hãy đọc sáng thế ký 8, câu 20, 21. Noe lập một bàn thờ cho Đức Chúa và người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Chúa và hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Ở câu 21 nói rằng Đức Chúa Trời đã hưởng lấy mùi thơm dễ chịu. Noe hoàn toàn hiệp một với Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời muốn gì. Noe đã biết điều này và đã dâng cho Đức Chúa Trời để Chúa Trời hưởng được mùi thơm dễ chịu này. Ông đã lấy tất cả từ những con động vật thanh sạch hay từ những con chim thanh sạch và đã dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã nhậm lời, thậm chí ngay còn hứa với họ nữa. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã hoàn toàn xúc động từ của lễ của Noe. Về điều này, ngày nay phải là hiện thực của chúng ta. Khi mà chúng ta dâng của lễ cho cha, thì đó phải là mùi thơm dễ chịu cho cha. Có nghĩa là chúng ta có thể tác động điều gì đó đến Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn làm chức thứ lễ như vậy đó. Và trong phi rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 5, chúng ta phải đọc rằng ta là dâng các của lễ thuộc linh để làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Có nghĩa là chúng ta không chỉ muốn dâng của lễ nào đó, mà chúng ta muốn dâng các của lễ làm Đức Chúa Trời đẹp lòng nhờ Đức Christ. Và trong Giăng đoạn 4 câu 23-24, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng như vậy. Ngài tìm kiếm những mùi thơm dễ chịu như vậy. Cha chúng ta đói bụng và cha chúng ta muốn nhận một điều gì đó và cái mùi thơm dễ chịu, chúng ta phải dâng cho cha cái mùi thơm dễ chịu này. Điều này phải là thái độ của chúng ta, phải tác động đến lòng của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta phải là mùi thơm dễ chịu cho Đức Chúa Trời. Thì Đức Christ đã như vậy đó. Cả cuộc đời của Đức Christ là mùi thơm dễ chịu cho cha. Tất cả những gì mà Ngài làm, Ngài đều xem xét xem nó có làm đẹp lòng cha hay không. Đó có phải là mùi thơm dễ chịu cho Đức Chúa Trời hay không? Và Đức Christ đó ngày nay đang sống trong chúng ta, ở trong tâm linh của chúng ta, là Ngài có thể dạy dỗ, dẫn dắt chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải quyết định rằng: cha ơi, con muốn trở thành mùi thơm dễ chịu cho cha. Và những cú lễ của chúng ta dâng cho cha cũng phải là mùi thơm dễ chịu cho cha. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Chúa chấp nhận tất cả. Chúa đã nói với hội thánh Laodicea rằng: ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng của ta. Tại sao? Tại vì thức ăn của họ không có nhiệt độ thích hợp. Họ hầm hẩm. Chúa muốn có thức ăn mới và họ muốn có nhiệt độ thích hợp. Và điều qua đó chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không có ăn tất cả. Chúng ta không có nhận tất, Ngài không chấp nhận tất cả gì mà chúng ta dâng cho Ngài. Mà chúng ta phải dò xét xem điều nào đẹp lòng cha. Đó là nhiệm vụ của chúng ta khi chúng ta dâng các của lễ. Chúng ta phải hỏi cha rằng: của lễ mà con dâng cho cha hôm nay có phải là mùi thơm dễ chịu cho cha hay không? Nếu không thì cha sẽ nhả của lễ của chúng ta. Chúng ta phải có tấm lòng như vậy. Và điều này có liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Những gì chúng ta làm hôm nay không chỉ là của sự thực hành. Chúng ta đến đây để dâng các của lễ, rồi sau đó chúng ta lại sống với cuộc đời riêng của mình. Chúng ta không được phép như vậy. Anh em đừng nghĩ Đức Chúa Trời chấp nhận như thế. Đức Chúa Trời nhìn vào lòng của chúng ta 7 ngày và 24 giờ mỗi ngày. Chúa luôn thấy vào lòng của chúng ta, nên chúng ta đừng có sống cuộc sống riêng của mình mỗi ngày
rồi mang của lễ vào ngày Chủ nhật. Như vậy đối với chúng ta đừng có xem nó chỉ như là một sự thực hành để chúng ta dâng của lễ cho cha vào ngày Chủ nhật, mà mục tiêu của sự thực phần thực là chúng ta làm đẹp đồng cha. Điều này phải nằm trong lòng của chúng ta. Để như vậy thì cần cả cuộc sống của chúng ta. Tại vì chúng ta phải biệt riêng mình ra cuộc sống của ta mỗi tuần. Trong cả tuần lễ, chúng ta phải có ý thức rằng trời, con muốn làm đẹp lòng cha, con muốn cuộc sống của con làm đẹp lòng cha, cả cuộc sống của con. Ephesians 5 câu 2 nói như vậy: hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Câu này nói đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải bước đi trong tình yêu thương. Và tiếp nữa, có nghĩa là cả cuộc sống của chúng ta phải là một mùi thơm dễ chịu cho Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta phải bắt đầu học, không chỉ để chúng ta dâng của lễ cho cha, mà chúng ta phải nói với cha rằng con muốn biệt riêng cuộc sống của con, và cả cuộc đời của con nó thuộc về cha, để làm một mùi thơm dễ chịu cho cha. Và tôi muốn chia sẻ thêm một chút về việc dâng của lễ. Tôi không đi sâu vào các của lễ trong sách Lê Vi là vì chúng ta đã thông công nhiều về điều này rồi. Nhưng mà một khác là Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta phải dâng một con sinh tế hoàn hảo, không có tì vết gì. Đó chính là những trái mà chúng ta nhận được từ Đấng Christ, một kinh nghiệm thánh sạch mà chúng ta có từ Đấng Christ, mà tâm hồn chúng ta, mà chúng ta chối bỏ đời sống tâm hồn của mình, hay là chúng ta chiến thắng tội lỗi. Đó thực sự là một kinh nghiệm với Đấng Christ. Đó có nghĩa là chúng ta phải mang một cái con sinh tế thánh sạch. Nhưng mà mặt khác là Chúa chúng ta biết rằng chỉ mang cái con sinh tế đến thì không có đủ. Và chúng ta thấy trong lời Chúa rằng khi mà chúng ta dâng cái con sinh tế này thì lời Chúa mô tả rất là tỉ mỉ chúng ta phải giết nó. Ví dụ như là tôi có một củ lễ thiêu, nhưng mà tôi không thể nào mà dâng củ lễ thiêu này một cách đơn giản lên bàn thờ rồi để lên bàn thờ rồi thiêu nó, thiêu trụi nó. Không phải như vậy. Nhưng mà Lê Vi ký 1 cho biết các thầy tế lễ phải dâng củ lễ này như thế nào. Họ phải xẻ, họ phải lột da, xả thịt cái con bò ra từng miếng. Đó không phải là một công việc dễ dàng, nên họ phải học. Ví dụ như là họ cũng phải học cách để tách mỡ ra khỏi gan, khỏi thận, và phải dâng từng phần như thế nào, phải tách ra như thế nào, và phần nào tôi phải dâng, phải để lên trên bàn thờ, và phần nào không dâng, rồi sau đó mới có cái mùi thơm dễ chịu cho cha khi mà cái phần được dâng trên bàn thờ được thiêu. Có nghĩa rằng chúng ta phải để đúng phần ở trên bàn thờ. Có nghĩa rằng khi mà dâng của lễ cho cha thì chúng ta phải để đúng phần lên bàn thờ để dâng cho cha. Chúng ta có thể trải nghiệm Chúa một cách rất là tuyệt vời, lớn lao trong cái câu chuyện rất là vĩ đại, có liên quan đến cuộc sống của tôi, hay là liên quan cả đến cuộc sống của những anh em khác. Rồi tôi trải nghiệm Đấng Christ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là tôi dâng cái phần nào từ cái kinh nghiệm đó lên cho cha để làm của lễ, làm mùi thơm dễ chịu cho cha. Tôi không cần thiết phải kể câu chuyện của các anh em khác. Ví dụ như là trong cái nhà anh em mà tôi sống thì có một anh em nào đó chiến đấu với tôi, rồi tôi tranh đấu vất vả như thế nào, rồi một cái người anh em đó nào đó đã làm tôi cảm thấy rất là khó chịu, và lúc nào cũng như vậy, rồi tuần này thì còn càng tồi tệ hơn nữa. Rồi cuối cùng vào tối thứ bảy, tôi đã trải nghiệm được Đấng Christ và có thể tha thứ cho người anh em đó. Rồi khi chúng ta đến nhóm vào Chủ nhật, rồi tôi kể lại câu chuyện từ thứ hai cho tới Chủ nhật.
câu chuyện người anh em đó phạm lỗi nhiều với tôi như thế nào, rồi tôi kể chi tiết những cái điều xảy ra ở trong nhà anh em, rồi cuối cùng thì thêm một cái câu là tôi đã kinh nghiệm được đấng Christ. Như vậy, nếu mà tôi kể một câu chuyện dài dòng như vậy, chi tiết như vậy, thì đó không phải là cái mùi thơm dễ chịu cho cha. Đức Chúa Trời không thể nào mà thưởng thức một cái của lễ như vậy được. Và ngay cả các cả chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta cũng không thể nào thưởng thức được. Người ta sẽ nghĩ xấu về cái người anh em đó, rồi không khí trong nhà anh em là như thế nào, rồi người ta sẽ nói lại về cái vấn đề đó. Một cái của lễ như vậy thì không phải là của lễ, không phải là mùi thơm dễ chịu cho cha. Tại vì Đấng Christ đã không có được dâng lên. Chính vì vậy chúng ta phải học để dâng cái của lễ tính sạch với Đấng Christ, dâng có kinh nghiệm tinh sạch với Đấng Christ. Chỉ dâng những cái gì mà Đấng Christ đã tác động vào lòng của tôi và chúng ta đã trải nghiệm Đấng Christ như thế nào. Chúng ta phải học để tách những cái phần nào cần thiết để dâng lên bàn thờ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Đức Chúa Trời không cần cả câu chuyện của chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn có Đấng Christ mà tôi đã kinh nghiệm được, và tôi nên dâng cái phần đó lên cho Ngài. Ví dụ như là tôi cảm ơn Đấng Christ vì Ngài đã xử lý cái sự xúc phạm trong lòng tôi, cái sự nhạy cảm trong lòng tôi, và xử lý việc mà tôi hay dễ bị xúc phạm. Ngợi khen Chúa, tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng mà tôi không có phải có cảm giác chịu cảm giác bị xúc phạm lâu, tại vì Đấng Christ đã tác động vào trong tôi để tôi có thể chấp nhận điều đó. Không chỉ có chấp nhận mà tôi có thể cầu thay cho người anh em đó, tại vì tôi không tấm lòng cho người anh em đã xúc phạm tôi. Nhưng đó là một cái ví dụ tích cực về việc dâng của lễ. Và khi chúng ta dâng của lễ thì cha nhận ra được con của cha, và cha thấy rằng tôi có thực sự đã trải nghiệm con như thế nào. Và qua đó tất cả các anh chị em cũng sẽ được khích lệ. Và khi nếu có người anh em nào đó lại trải qua cái tình hoàn cảnh giống như tôi, nghĩa là tôi có thể gánh chịu người anh em kia không có bị xúc phạm, thì những người khác khi nghe được cái chủ hoàn cảnh đó thì sẽ được khích lệ, và chúng ta học hỏi từ nhau. Và đó là thức ăn cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải học để dâng của lễ như vậy đó. Và Thánh Linh sẽ giúp chúng ta. Chúng ta đã nhận được Ngài, Ngài đang sống trong chúng ta. Chúng ta hãy hỏi Chúa khi mà chúng ta chuẩn bị của lễ. Chúng ta có thể nói với Ngài rằng: Lạy Chúa, con muốn bởi Ngài để dâng của lễ có mùi thơm dễ chịu cho cha, hãy dạy cho con. Chúng ta phải đến với Chúa vì Chúa là Thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Chính vì vậy Hebrews 8 câu 1 nói rằng điểm chính yếu mà chúng ta nói ở đây là chúng ta có một Thầy tế lễ thượng phẩm như vậy. Đó là điểm chính. Chúng ta cần Thầy tế lễ này để chúng ta làm tất cả những gì liên quan việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta và dạy chúng ta. Và chính Ngài đã dâng ở của lễ, dâng chính mình để làm của lễ hoàn hảo cho Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, ngày nay Ngài có thể giúp đỡ chúng ta được. Chính vì vậy, chúng ta hãy dùng lấy Ngài, lấy Đấng Christ khi mà chúng ta chuẩn bị dâng của lễ. Chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ còn cần sự giúp đỡ của Ngài. Chính vì vậy, Ngài mới là Thầy tế lễ thượng phẩm. Anh em biết không, các thầy tế lễ trong cửa, họ phải học trường thầy tế lễ, học để làm thầy tế lễ. Họ phải học 5 năm và có một thầy tế lễ thượng phẩm. Và chắc chắn rằng thầy tế lễ thượng phẩm này có nhiệm vụ để đào tạo các thầy tế lễ khác. Và hôm nay cũng vậy, Đấng Christ có nhiệm vụ để đào tạo chúng ta để làm thầy tế lễ. Ngài ở đó, Ngài sẽ giúp chúng ta khi chúng ta có câu hỏi, thì chúng ta hãy đến với Ngài. Chúng ta hãy hỏi Ngài rằng: làm sao mà con có thể có một cái mùi thơm dễ chịu cho cha? Chúng ta cần một tâm trí như vậy. Và cái tâm trí như vậy là có trong Đấng Christ, Ngài luôn muốn làm đẹp lòng cha. Nếu mà bây giờ chúng ta bắt đầu để học, thì chúng ta sẽ có thể tiếp tục tiến bộ và tăng trưởng. Chúng ta hãy học điểm này. Chúng ta hãy học để xứng đáng với sự kêu gọi này và sự ấn định làm thánh lễ của Đức Chúa Trời, để làm một chiếc thánh lễ thánh cho Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Không chỉ trong buổi nhóm, không chỉ vào ngày Chủ nhật, mà trong cả cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta phải đứng trước cha, chúng ta nói với cha rằng: cha ơi, con muốn làm cái mùi thơm giới thiệu cho cha. Chúng ta hãy nhận lấy một tấm lòng như vậy từ Đấng Christ, và chúng ta hãy học để dâng của lễ cho cha, để cho cha có mùi thơm dễ chịu. Đó là lý do mà chúng ta có được thầy tế lễ thường phẩm. Amen. Nếu mà chúng ta thực hiện chiếc tế lễ thánh này, đó là sự chuẩn bị để chúng ta sẵn sàng khi Chúa trở lại. Không phải tôi nói điều này mà lời Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Chúa Giêsu từng là thầy tế lễ khi sống trên đất này. Ngài đã hoàn tất chức tế lễ. Và vì Ngài đã hoàn tất chức tế lễ này, và Ngài đã lên trời, và Ngài đã được làm vua, ngồi trên ngai vàng. Hôm qua, trong buổi nhóm hôm qua, chúng ta thấy được Đấng Christ ở lên trời. Và Ngài là trái đầu mùa để dâng lên cho cha. Và qua đó chúng ta thấy rằng sự trọn vẹn bởi chức tế lễ. Và sau đó Ngài đã lên trời một lần nữa ở trong công vụ, ngồi bên phải của Đức Chúa Trời. Và từ lúc đó Ngài trị vì. Và đó cũng là sự ấn định dành cho chúng ta. Nếu mà chúng ta hoàn tất chức tế lễ, thì chúng ta cũng sẽ được cùng ngồi với Chúa trên ngai vàng. Ngợi khen Chúa.